trăm ngàn người đi ra nước ngoài hoặc hàng triệu người ra nước ngoài. Cho nên nghĩa là mồ mả ông bà cha mẹ, cái là tất cả những gì của quá khứ đó, nó trở thành nấm mồ quang, không có ai tảo mộ hết, tức là không có ai đi nghĩa là thăm viếng hết. Và kết lúc thúc lại một giai đoạn đó, chúng ta thấy rằng trong cái bài thơ mà của nghĩa là cái vị mà nổi tiếng này, tức là Đường Bảo Hổ, nói là như cái gì, là giữa một cái thời gian chúng ta bắt đầu từ xương xanh cho tới bạc đầu là hết 70 năm, nhưng mà từ xương xanh á là bắt đầu từ mười tuổi cho tới 20 tuổi gọi là còn xương xanh đó, cho đến từ nghĩa là bắt qua chuyển qua giai đoạn bạc đầu á, từ 50 tới 70 đó, thì nghĩa là hai giai đoạn đó khác nhau. Còn lại khoảng giữa của chúng ta là phần đông là cái phần chúng ta không có thời gian để mà nắm bắt được cái thời gian hiện tại để mà hưởng được cái lạc trú hạnh phúc. Và chúng ta chỉ phải đấu đá với vấn đề nghĩa là vinh nhục thăng trầm, được thua còn mất và khổ đau sầu hận nhiều hơn. Và chính đó là quan gia, chính đó là tham ái, chính đó là phiền não. Và như vậy rồi nghĩa là chớp mắt rồi nghĩa là nghe chuông chùa chiều ngân, ngày mai trời sáng là coi như chúng ta ra nghĩa địa. Và cái nghĩa địa đó khoảng một thời gian rất ngắn á, thì không ai còn nhớ chúng ta nữa. Tức là nghĩa là rất nhiều nấm mộ quan mà không có ai tảo mộ nữa. Thì cái nhân sinh quan khi mà nghĩa là Đường Bảo Hổ đưa ra không có nghĩa là làm chúng ta bi quan, không phải làm chúng ta tiêu cực. Nhưng mà cái nhân sinh quan ông nhận định rằng như vậy thì cái thời gian mà chúng ta gọi là cái quãng giữa thời gian được bao lâu đó, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có mang hạnh phúc cho mình và mang hạnh phúc cho những người chung quanh hay là không? Bởi vì nếu không thì trong chớp nhoáng chúng ta sẽ trở thành 70 tuổi là chúng ta bạc đầu và chúng ta sẽ đưa vào con đường của tử địa. Giống như mọi người ai cũng đi qua con đường đó, gọi là quỳnh tiền choáng lộ phải qua một lần, có sợ không sợ gì cũng phải đi qua hết. Nhưng mà bây giờ trước khi đi qua đó mình sẽ làm cái gì? Cho nên cái quan trọng của cái bài thơ này nó tương quan với tinh thần của Phật giáo là hãy sống với hiện tại, tuệ tri. Có nghĩa là làm thế nào mà trong hiện tại mình phải nắm bắt được cái hạnh phúc, nắm bắt được cái gì đó, kể cả một cái thời gian, kể cả một cái lời nói, kể cả là một ý niệm mà làm cho hạnh phúc mình và hạnh phúc cho người khác, dù cái thời gian nó rất là ngắn ngủi. Thì bởi vì chúng ta thấy rằng nếu mà buổi sáng á, mình nghe gà gáy, trong chút xíu nữa đây á, là nó qua buổi chiều, thì giống như mình vậy, thấp thoáng mới nhớ là mình còn trẻ đâu đây. Thấy hồi xưa tôi, hồi mới đó tôi thấy tôi còn trẻ lắm, bây giờ tôi già rồi. Nhưng mà thời gian nó không có định, nó cứ đi đến mãi vậy đó. Và do đó chúng ta sẽ có một ý niệm là đời người á, 70 năm không phải là lâu đâu. Nhưng mà quan trọng là cái ý bài thơ này cũng cho chúng ta thấy rằng cái phần mà chúng ta trong 30 năm, 40 năm khoảng giữa chúng ta có hưởng thụ được gì, hoặc chúng ta có cống hiến được gì cho cái hạnh phúc của cuộc sống. Thế còn bây giờ mà 60-70 tuổi rồi, chúng ta đâu có còn nghĩa là gì để nói nữa. Nó đã quá đi rồi, tức là nó đã những cái nghĩa là cái bằng háo hức, những cái nghĩa là xây dựng, những cái gì chúng ta nó không còn phát triển được nữa. Chúng ta phải nhường lại cho cái thế hệ khác là tuổi trẻ. Nhưng mà cái thời gian của chúng ta, ổng nói rằng là lại còn viêm lương cùng viền não là cái khoảng giữa được bao lâu á, chúng ta phải biết sử dụng nó. Đó mang cái tính chất tỉnh tỉnh vậy, và người ta phải biết sử dụng được. Và với cái ý đó trên á thì ông Đường Bảo Hổ muốn cho chúng ta một cái nhân sinh quan rằng hãy sống với hiện tại và làm thế nào để hưởng được hạnh phúc và mang lại hạnh phúc cho kẻ khác trong cái thời gian ngắn ngủi ở thế gian đời người này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ý thứ hai của bài kinh Đức Phật nói về cái từ nữa là cái bằng nữa là quán gia. Đức Phật nói là một lần một thời á, Đức Phật ngụ tại nước Xá Vệ, thì bây giờ nữa là ở trong rừng Thắng Lâm á, Đức Phật mới nói với các tỳ kheo như thế này. Chúng ta sẽ đi từng bước. Đức Phật nói rằng có bãi pháp quán gia để gây thành quán gia. Khi những nam nữ nổi lên sân nhế, những vị gọi là bãi. Tức là nói rằng có bãi pháp, tức là bãi cái con đường để làm cho con người ta, tức là nam và nữ, tức là nói tới thiện nam tín nữ, tất cả mọi người trong đời này sẽ kết thành quán gia. Chữ quán gia đây không phải là một người mình với một người khác, mà chính con người đó, tức là chính bản thân người nam người nữ đó, do tham sân si mà tạo thành quán gia. Thì chữ quán gia nó sẽ liên hệ đến đời này và nhiều đời khác. Cho nên nghĩa là ông nói rằng, Đức Phật nói rằng là quán gia thứ nhất là gì? Quán gia thì không muốn quán gia có sắc đẹp. Tức là mình gọi là quán gia thì không muốn quán gia có sắc đẹp. Vì sao quán gia không muốn quán gia có sắc đẹp? Người hay sân nhế, bị tác động bởi sân nhế, bị chi phối bởi sân nhế, tâm không xả bỏ sân nhế thì người ấy luôn luôn tuy tắm gội dùng danh hương thoa mình nhưng sắc thân vẫn xấu. Vì sao vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhế, tâm không từ bỏ sân nhế. Đó là pháp quán gia thứ nhất gây thành quán gia khi nam nữ nổi lên sân nhế. Bây giờ chúng ta thử phân tích cái chỗ này. Đức Phật nói rằng cái người cái quán gia đây á, tức là đã gọi là quán gia, tức là ví dụ giờ mình ghét ai đó, mình thấy người nào đẹp là mình đã không thích rồi, hay là mình muốn đẹp hơn người đó, là trong tâm mình nó đã như vậy rồi. Nhưng mà cái từ Đức Phật muốn nói đây, chữ quán gia không có, tức là cái bằng không muốn quán gia có sắc đẹp. Thì như vậy có nghĩa là cái tâm mà cái bằng ganh tị, cái tâm phiền não, cái tâm nghĩa là cái bằng sân giận trong một người nam hoặc trong một người nữ khi khởi lên á, thì nó sẽ cột, nó sẽ tạo thành một cái sự quan trái, gọi là quan gia. Và cái quan gia này á, khi mà khởi lên á, thì cái tâm này á, nó sẽ làm cho cái người đó nghĩa là luôn luôn ở trong cái trạng thái của ganh tị, của ghét bỏ. Cho nên á, cho dù người đó có tắm bằng xà bông thơm, có nghĩa là cái bằng dùng những cái loại nghĩa là trang điểm mỹ miều, bây giờ nghĩa là sử dụng dùng bao nhiêu cái loại lotion loại tốt nhất đi nữa, thì Đức Phật nói rằng cái người đó sắc thân vẫn xấu xí. Vì sao vậy? Bởi vì nghĩa là chính cái quán gia này nó chi phối bởi sân nhé. Có nghĩa là mình á, cái mà cái sân á là quán gia của mình, chứ không phải là người đối tượng của mình là quán gia của mình. Thầy muốn nói điều đó để các Phật tử lưu ý rằng nếu khi mà mình khởi một cái điều gì đó là nó sẽ là nguyên nhân để kéo lên cái sinh tử của đời này và nhiều kiếp khác. Khi mình sân giận hay là khi mình tham chấp một điều gì á, thì nó sẽ lôi cuốn con người mình vào trong cái quá trình chuyển giai đó, chứ không có rời khỏi được. Bởi vậy nếu mà mình muốn không còn nó tồn tại nữa, hoặc mình muốn chấm dứt nó, thì mình phải buông bỏ nó. Một cái dù rất nhỏ mà mình không buông bỏ thì nó vẫn đeo đuổi và nó sẽ trở thành một vấn đề lớn. Cho nên bây giờ chúng ta thí dụ thử là có nhiều khi mình nói rằng cái người mà cái tâm mà tham hoặc là nóng giận nhiều á, thì nó sẽ tạo cho người cơ thể của người đó nóng nảy, buồn bã, bực bội. Cho nên nghĩa là sắc thân sẽ tiều tụy, sẽ xấu xa. Mà nếu một người nào đó mà cái tâm nghĩa là hạnh phúc, tâm an lạc, tâm thương yêu, tâm bình đẳng, thì tự nhiên á, nó sẽ tỏa ra một cái ánh sáng, tỏa ra một cái sức mạnh. Đó nghĩa là quán giải, nó làm cho các cơ chế điều hòa tâm lý của họ. Cho nên người ta mới khuyên mình, ví dụ như là mình luôn luôn vui cười đi, thì cái nụ cười nó sẽ giúp cho cái cơ thể mình được tốt, tốt đẹp. Và nếu mà mình muốn được tốt đẹp, nghĩa là cái người mà mình gọi là quán gia không muốn quán gia được đẹp, tức là giống như mình nói rằng mình ta đa phần cái tâm ganh tị là mình không muốn người ta tốt hơn mình, thì ngay vừa khởi tâm nó lên là nó đã trở thành một cái quán gia trong cơ thể của mình, chứ không phải là cái đối tượng của mình. Và cái cơ thể này